chương trình sáng tác mới của Đài Việt Radio 1560 AM phát thanh từ Houston, Texas do Nhược Lan, Phạm Tương Như và Huy Tâm thực hiện. Xin gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý thính giả khắp nơi.
Thưa quý vị, hôm nay chương trình sáng tác mới hân hạnh giới thiệu tuyển tập thơ văn Bao mùa nắng hạ của người lính Phạm Văn Hòa. Đó là một người lính mẫu mực, cựu sinh viên sĩ quan khóa 18 trường võ bị quốc gia Việt Nam. Ông là khuôn mặt quen thuộc trong những sinh hoạt chung của cộng đồng chúng ta tại thành phố Houston.
Bao mùa nắng hạ là tập sách dày gần 300 trang, gồm truyện ngắn, tùy bút, hồi ký và thơ. Dù dưới thể loại nào, thì những tác phẩm trong tuyển tập này cũng hàm chứa một nội dung rất nhân bản, chan chứa tình người.
Những tình cảm cao đẹp dành cho quê hương dân tộc, tình yêu đầm thắm cho mái ấm gia đình, lòng bao dung, trao tặng tha nhân và sự nồng nàn của tình đồng đội cùng mái quân trường mà ông xuất thân sẽ mang đến cho người đọc những cảm xúc ấm áp khi trang sách cuối cùng được gấp lại.
Muốn có tuyển tập này, xin quý vị liên lạc về tác giả Phạm Văn Hòa 713-480-7141.
Như đã nói ở phần trên, tuyển tập Bao mùa nắng hạ được viết bằng nhiều thể loại và chứa đựng những nội dung khác nhau. Với thời lượng ngắn ngủi của chương trình sáng tác mới, chúng tôi chỉ xin giới thiệu sơ lược về tập sách và đọc hầu quý vị một đoạn văn tiêu biểu Chuyến tàu về miền cao nguyên.
Thưa quý vị, Chuyến tàu về miền cao nguyên kể lại cuộc hành trình của tác giả trên đường đến cao nguyên Lâm Viên vào mùa đông năm 1961, cách nay hơn nửa thế kỷ. Nhưng đó không phải là một cuộc rong chơi, du ngoạn hay đi đổi gió của những người thừa tiền lắm bạc, mà là những bước chân đầu đời trên con đường phục vụ lý tưởng, tự thắng để chỉ huy của một thanh niên có ý thức trách nhiệm trước sự hưng vong của Tổ quốc. Điểm đến của anh chính là một quân trường đã vang danh khắp vùng Đông Nam Á từ giữa thế kỷ 20, trường võ bị quốc gia Việt Nam.
Bây giờ, với giọng đọc của Nhược Lan, Phạm Tương Như và Huy Tâm, mời quý vị cùng vào truyện
Chuyến tàu về miền cao nguyên. Từ khi còn nhỏ, sống vô tư lự bên gia đình, anh mơ ước sẽ trở thành người phi công mỗi khi các đoàn chim cánh sắt bay ngang nhà. Anh thả hồn theo cánh chim trời lơ lửng trong gió và chỉ mong có ngày chắp cánh bay bổng, bỏ lại cuộc sống bên dưới nhỏ dần, nhỏ dần. Cuộc sống con người lúc đó không còn thu hẹp trên một bình diện, mà gồm cả không gian ba chiều cao vút.
Những con diều lơ lửng được anh thả vào mùa khô sau mùa gặt, đã mang cả một niềm mơ ước của anh trong cánh diều căng gió. Chính niềm mơ ước đó đã đêm đêm đưa anh vào giấc ngủ êm đềm. Chính ước vọng đó thôi thúc anh chọn con đường binh nghiệp. Và hôm nay là khởi điểm cho giấc mơ mà anh đã từng ôm ấp. Anh đã thật sự sổ lòng và từ nay phải trực diện với cuộc sống mới.
Đây là quyết định tối quan trọng cho đời mình, cho gia đình, mà anh đã giấu, không cho gia đình và cả Thanh, người yêu của anh biết. Cách đây mấy tháng, bà mẹ nghe anh vào hội đồng xã Nhâm Lăng ký giấy tờ, thật ra là để anh nộp vào hồ sơ đầu quân mà bà không biết. Hôm qua, từ giả cả nhà và tối hôm trước từ biệt Thanh, anh cũng không hề hé môi vì anh sợ phải đương đầu với những lời giải thích mà anh biết mình không đủ lời lẽ để biện minh cho sự ra đi này. Con đường từ nhà lên Sài Gòn, anh đã bao lần đi qua, mà sao hôm nay anh cảm thấy dài lê thê. Chiếc phà Cần Thơ Mỹ Thuận xình xịch đưa từng dòng người lên xuống từ miền Hậu Giang.
Đám lục bình lặng lờ trôi theo dòng nước, các chiếc ghe lớn nhỏ tấp nập lại qua. Có những chiếc xuồng con, người cầm chèo phải quặp người cố đẩy ghe đi ngược dòng nước, đem sức người chống chọi với thiên nhiên như con người với định mệnh. Anh đã từng qua đây bao lần trên chuyến xe đêm từ Sài Gòn về quê. Dòng sông đen thẳm, đồng lõa với bóng tối. Thỉnh thoảng, từng cơn sóng to phản chiếu ánh đèn chiếc phà óng ánh như những con rắn vàng trườn trên mặt nước. Chuyến Bắc chậm chậm đưa anh qua sông như nói câu ngậm ngùi đưa tiễn.
Chuyến đi hôm nay cũng như những chuyến qua lại nhiều năm trước, nhưng anh thấy bùi ngùi như khi nhỏ rời làng cũ để ra tỉnh học. Tạm biệt tất cả, tạm biệt những con đường quen thuộc, những con sông luôn uốn quanh chở đầy cây trái, những mái tranh sát gần ven lộ, những cánh đồng xanh um màu mạ non, những người dân chất phác miền lục tỉnh.
Anh dương to cặp mắt cố thu những hình ảnh này vào tâm trí. Gia đình thân thuộc, bè bạn, người yêu, tất cả tạm gác qua một bên để đi vào giấc mộng mới. Mong ngày về có trăng sáng, có nắng ấm, có bài hát ngọt ngào ca ngợi tình yêu và có pháo đỏ đánh dấu ngày vui sum họp. Nhớ lại buổi cơm tối hôm qua, anh không dám nhìn thẳng vào mặt cha mẹ, anh chị em, vì sợ khi bắt gặp ánh mắt thân yêu chân chất, anh sẽ tự thú tất cả, điều mà anh cố giấu từ mấy tháng nay, kể từ khi nhận được giấy báo chấp nhận vào trường.
Bữa cơm tối thịnh soạn mà anh nuốt không vô, khiến cả nhà nhìn anh áy náy. Anh cố giữ thật bình thản, nhưng càng cố, lại càng cảm thấy mình vụng về. Lòng nôn nao, tương lai tươi sáng như ánh mặt trời, đầy thử thách phiêu lưu, mà anh lại không dám chia sẻ cùng ai. Chỉ có mấy thằng bạn nối khố cùng trò học ở Sài Gòn biết, mà chúng nó hứa sẽ giữ kín.
Hôm nay là ngày chót anh ở Sài Gòn bù khú với mấy thằng bạn. Hành trang của anh vỏn vẹn có một vài món cần thiết, vì được biết càng mang đồ nhiều thì càng phải vác nặng khi đến quân trường. Mấy thằng bạn thay phiên đưa anh đi chơi nơi này nơi khác. Thằng Hưng thì đưa anh về nhà trong chợ Bàn Cờ, nhờ mẹ nấu mấy món ăn ngon mà anh ưa thích. Thằng Lý quê ở Sa Đéc, thằng Thuấn nhà ở đường Trương Tấn Bửu, thằng Trung quê ở Rạch Giá, và thằng Điển, công tử Bạc Liêu. Tập hợp đầy đủ sau khi du hí xong, cả bọn kéo nhau vào sở thú Thị Nghè để chụp hình.
Anh cứ bồn chồn nhìn đồng hồ đeo tay, vì sợ trễ giờ trình diện tại trại Lê Văn Duyệt để được đưa ra nhà ga xe lửa Sài Gòn. Má thằng Hưng, nơi anh trọ học, thì hỏi:
"Tuổi này sao như gà mắc đẻ?"
Còn mấy đứa bạn cứ tỉnh bơ. Mãi đến chiều sau khi bỏ anh tại trại Lê Văn Duyệt, chúng nó đưa nhau ra nhà ga Sài Gòn tiễn anh cho cuộc hành trình mới trong đời.
Ga xe lửa tại chợ Bến Thành Sài Gòn hôm nay nhộn nhịp hẳn. Các thanh niên trạc tuổi, quần áo tươm tất tản mát trong sân ga, làm anh liên tưởng tới hình ảnh các sĩ tử tập hợp trong sân trường để chờ nghe kết quả kỳ thi. Anh nhìn quanh, không có quen biết ai trong số người khăn gói lên đường. Phần đông đều có gia đình, bè bạn hay bồ bịch đưa tiễn. Còn anh, tuy không có cha mẹ, không có thanh, nhưng mấy thằng bạn đã khéo lo cho anh, nên anh cũng đỡ thấy cô đơn. Cuộc tiễn đưa bệnh rịnh của những người thân, những người tình, của bè bạn cũng chấm dứt khi đoàn tàu rời ga xe lửa Sài Gòn, đưa những thanh niên đầy nhiệt huyết lên đường bắt đầu cho cuộc hành trình mới.
Trẻ Bắc, đứa Trung, người Nam nhưng cùng một chí hướng, các chiếc khăn tay vẫy chào tạm biệt, những giọt nước mắt lưu luyến của kẻ ở và người đi, những khuôn mặt quay vội để che giấu xúc cảm. Khi chia tay, thằng Hưng dúi vào tay anh mấy trăm, nói là tiền của anh em góp lại để tiễn anh lên đường. Tuổi này nghèo mạt rệp, hay là đem cầm đồng hồ hoặc khất phần hôm tháng để có tiền cho anh. Anh thầm nghĩ, thằng Trung thay vì chỉ đưa cái vali nhỏ của anh, thì lại đưa thêm cái cặp táp của nó. Thằng điên vội vàng lấy cái áo ấm màu xám của nó nhét vào sắc tay của anh. Anh cảm động đến nghẹn ngào, còn tụi nó cũng vậy. Không đứa nào nói lên câu từ biệt, nhưng anh thấy chứa chất thật nhiều trong ánh mắt của họ.
Cả bọn ôm nhau chia tay. Con tàu từ từ rời sân ga. Sài Gòn rồi sẽ bị bỏ lại sau lưng, các đêm phòng trà cũng lùi vào dĩ vãng, các trụ đèn dọc theo sân ga tỏa ánh sáng vàng vọt phiền muộn như giọt nước mắt tiễn người đi, anh buồn nao nao. Một thứ tình cảm thật đầm ấm mà người yêu đã để lại trong anh, của cha mẹ, anh em đã gửi gắm và của bạn bè vừa san sẻ. Chiếc tàu lăn bánh càng lúc càng nhanh. Hồi còi thúc lên lanh lảnh khi buổi chiều chậm chậm buông xuống.
Ngoài kia nhà ga Sài Gòn lùi dần. Anh thoạt nhận ra thằng Lý đang chạy đua với con tàu và tay chỉ rõ về các trụ đèn dọc theo đường sắt. Theo đó, anh thấy thằng Trung, thằng Thuấn, thằng Điền, thằng Hưng, mỗi đứa đứng ở một trụ đèn vẫy vẫy tay. Con tàu xa dần, ngoảnh lại, anh vẫn còn thấy mấy thằng bạn nối khố vẫy chào tiễn biệt. Thật không hình ảnh nào đẹp bằng, không một câu nói nào diễn tả nổi. Không một bài ca nào ca ngợi hết tình cảm mà bạn bè đã dành cho anh.
Anh thấy ương ướt nơi khóe mắt, những giọt nước mắt nóng hổi mà anh đã cố ngăn mấy ngày trời, giờ có dịp lăn dài trên gò má. Anh quay ra ngoài cửa sổ để cố giấu đi dòng nước mắt, và cũng để thả hồn theo những hình ảnh mong manh vùng vụt lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, khi con tàu gặp gợt, lầm lũi. Lao mình vào đêm tối.
Sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần đưa anh vào giấc ngủ chập chờn giữa những âm thanh hỗn độn. Tiếng bánh xe nghiến trên đường sắt tiếng ồn ào của các bạn cùng khóa chưa quen. Đầu đó, tiếng đàn guitar trồi lên và giọng hát ngọt ngào của ai trong bài Biệt Kinh Kỳ.
Tàu định mệnh, đầu óc anh quay cuồng, giữa hối hận và cô đơn. Hối hận vì anh đã phụ lòng tin của gia đình và của người yêu như một sự lừa dối. Cô đơn vì chung quanh toàn là người xa lạ.
Con tàu chẳng mấy chốc rời ga Bình Triệu hướng về Thủ Đức, bỏ lại sau lưng Hòn Ngọc Viễn Đông. Giờ chỉ còn các điểm sáng long lanh như những hạt kim cương kết vòng, khư khư ôm lấy cuộc sống phồn hoa đô hội. Phòng trà Anh Vũ từ nay sẽ vắng bóng anh, tiếng hát chập trùng về đêm sẽ mất một người thưởng thức. Đường phố sẽ thiếu vắng những bước chân âm thầm trong mùa mưa, để lòng nhỏ giọt theo từng tiếng mưa rơi tí tách. Chợ Hoa Xuân Nguyễn Huệ năm nay sẽ thiếu đi một kẻ yêu hoa. Anh tiếc thầm vì phải xa lũ bạn, có lẽ giờ đây chúng nó còn ghé lại đâu đó để đấu láo ở quán cóc nào đó bên đường Nguyễn Hoàng, ở chợ quán trước khi chia tay.
Anh cảm thấy luyến tiếc những ngày tháng vất vưởng ở Sài Gòn cùng mấy thằng bạn nối khố. Quán cóc bên đường Nguyễn Hoàng là nơi tụi bạn thường lui tới tụ họp trước khi về quê ăn Tết hay nghỉ hè. Nhớ nhất là sau kỳ thi tú tài, cả bọn kéo nhau ra quán nhậu, hút thuốc và rảy tàn thuốc vào ly bia để cùng cụng ly. Thật là quái đản. Anh cũng không nhớ cái trò này học được của ai, ở đâu và lúc nào.
Hồi còi rú trong đêm làm anh trở về với thực tại. Con tàu lầm lũi trong đêm bao la, sao sáng đầy trời, thay cho ánh đèn thành phố. Bầu trời cao vợi, không còn bị đóng khung giữa các bức tường phố thị. Thiên nhiên đã đem anh trở về với khung trời thơ ấu, nơi có những mái tranh êm đềm, bên con lạch nhỏ rợp bóng dừa, và những người dân chất phác cần cù, khai phá phần đất tận cùng miền Nam nước Việt.
Nhớ khi còn trọ học ở nhà thằng Hưng trong xóm chợ Bàn Cờ, anh thèm được nhìn khung trời mở rộng như ở quê hương anh, nên thường trèo lên mái nhà tôn trên gác trọ những đêm khuya thanh vắng, bó gối nhìn bầu trời đầy sao hoặc ngắm vầng trăng vằng vạc sáng để thả lòng mình theo ngọn gió xuôi về phương Nam. Anh còn nhớ bài thơ Trăng Vàng đã viết trên mái tôn nhà trọ vào mùa trung thu.
Trăng vàng ơi, trăng vàng, tuổi thương em quá, cô Hằng, lơ lửng trên cao làm sao với, dã từ trú cuội xuống cùng tôi.
Tàu càng đi xa, ngoài kia khung cửa, xa lắc xa lơ, ẩn hiện một vài ánh đèn hiu hắt giữa sự tịch mịch của bóng đêm, như nói lên, nơi đó có cuộc sống, có sự hiện diện của con người, có mái ấm gia đình, có tình yêu thương, có sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Càng về khuya, tiếng gập ghềnh con tàu, tiếng bánh xe nghiến trên đường sắt càng vang rõ. Tiếng còi tàu xé màn đêm u tịch như trêu chọc, đánh thức thiên nhiên đang yên ngủ. Ngọn đèn con tàu sáng quắc như con quái vật độc nhãn, soi mói chọc thủng màn đêm dày đặc. Các người bạn đồng ngủ chưa quen, giờ cũng im tiếng. bài Biệt Kinh Kỳ Ai Ca đã chấm dứt khi tàu xây dần thành phố.
Khi tàu đến ga Mường Máng, tiếng nói ồn ào bên ngoài làm anh chợt tỉnh. Các gánh chè cháo bán về khuya bên ngoài và ngọn đèn dầu leo lét lập lòe trước chót. Tiếng mời gọi, tiếng rao hàng lanh lảnh trong đêm. Những chai nước ngọt xá xị con cọp sùi bọt, những gói thuốc cấp tăng, Ruby Queen, những đốm lửa lóe sáng của các điếu thuốc vừa được đốt, mùi thuốc quen thuộc, thơm phức. Anh móc trong túi ra một bao thuốc lá lép xẹt, lấy ra điếu cuối cùng đốt riết một hơi dài. Khói nhẹ nhàng bay bổng và tan dần trong bóng đêm. Những cư dân tại đây đã bao lâu đón đưa khách qua đường như khi xưa. Có những cô lái đò đưa tráng sĩ sang sông để diệt thù và mong ngày trở lại. Sân ga hôm nay, tuy không có cô lái đò, nhưng có những người cư dân lam lũ trong bóng đêm.
Họ biết đâu rằng chuyến tàu hôm nay không như những con tàu mà họ đã thường ngày đưa đón. Chuyến tàu này đưa hàng trăm tráng sĩ từ khắp miền đất nước, kết hợp thành một, lên non mài kiếm, để chờ ngày diệt thù an dân. Từng tấc đất quê hương Việt Nam, nặn nọt ra những đứa con yêu, để hiến dâng cho Tổ quốc. Tiếng dân ca vọng cổ miền Nam, tiếng hò mái nhì miền Trung, tiếng hát ả đào miền Bắc, sẽ kết hợp thành bài ca trên vùng đất cao nguyên, gần trời hơn biển, mà dân Việt hằng mong đợi. Những người con yêu đó tụ tập về mái trường quân sự để bắt đầu cuộc hành trình mới cho chính họ và cho Tổ quốc Việt Nam. Con tàu xình xịch rời ga và đổi hướng đi về miền cao nguyên. Con tàu bắt đầu leo dốc đến vùng đất hứa của các chàng trai võ bị Đà Lạt.
Trong mắt biết lòng dạt dào nên ý thơ, nghe tâm tư mơ ước mộng đạo nguyên đẹp như chuyện ngày xưa. Ai lên xứ hoa đào đừng quên bước lần theo đường hoa, hoa bay đến bên người lại ngân rồi hoa theo chân ai. Đứng chân nhìn hoa bướm, rồi lòng trần mơ bướm hoa. Lần lần trong sương khói, rồi bàn hoàng theo khói sương. Lá dần vào quên lãng, rồi đường hoa lặng bước trong lãng quên. Ôi màu hoa đào, màu hoa đào chiều xuân. Màu hoa mà lữ khách lãng hồn thơ dừng chân lãng du. Ai lên xứ hoa đào đừng quên mà mang về một cành hoa. Cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều, nhìn mây trôi xa xa. Gửi về từ hôm nào mà lòng còn thương vẫn thương, bao nhiêu năm tháng cũ mà hồn nào tôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa trên má ai.
Ở đó chập trùng đồi thông thơm ngát rêu vui trong gió, có hoa thơm cỏ lạ, có những cô gái má phớt đỏ, môi chớm hồng, làm ngây ngất lòng người. Tiếng tàu nặng nề mệt nhọc, kéo theo các toa xe. Mùi khói than đá của đầu toa ga phả ra nồng nặc. Con tàu cũ kỹ già nua, chậm chậm leo từng tấc cao độ. Tiếng móc sắt của con tàu móc vào đường sắt, lịch kịch, khô khan, nặng nề, làm chúng tôi thức giấc. Nhốn nháo tò mò nhìn ra ngoài khung cửa.
Tàu đang leo đèo ngoạn mục và bình minh bắt đầu ló dạng. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua đồi thông mập mờ và làn sương mai đẹp như bức tranh thủy mặc, nhẹ nhàng nét chấm phá. Đồi núi trùng điệp vây quanh, cảnh trí ở đây thật hữu tình, thơ mộng và liêu trai. Những loại hoa dại màu vàng nho nhỏ dọc theo đường sắt phe phẩy trong làn gió nhẹ, như ai đó vẫy tay đón chào đoàn lữ khách. Rồi cỏ mai nhẹ nhàng như gió, mong manh như tơ, tạo thành tấm thảm nhung tím dịu dàng trong nắng sớm. Tự nhiên anh cảm thấy như đang sống trong truyện Liêu Trai, trong đó có chàng thư sinh lạc vào thiên thai, mãi mê ngắm cảnh hữu tình để quên lối về. Bước theo tiếng suối róc rách, theo ánh sáng hiu hắt có dáng giai nhân thấp thoáng sau thảo trang. Cố sức đi mau, đường đi càng lúc càng khó, nhưng khi đến gần thì chỉ còn làn mây sớm nặng hạt sương mai tan dần trong gió.
Con tàu từ từ di chuyển như con rắn khổng lồ trườn mình trên con đường sắt ngoằn ngoèo theo triền núi. Biết bao nhiêu công của dân tôi đã đổ ra để kiến tạo nên con đường sắt này cho chúng tôi đi qua hôm nay. Bao nhiêu mồ hôi của người dân Việt đã đổ ra để xây dựng quê hương Việt Nam, và bao nhiêu máu xương của những chiến sĩ trước chúng tôi đã hy sinh để bảo vệ giang sơn gấm vóc này.
Anh cảm thấy ấm hẳn lòng vì con đường binh nghiệp của anh mang rất nhiều ý nghĩa cao đẹp. Bước chân anh hôm nay chỉ là nối tiếp những bước chân lịch sử của tiền nhân. Anh chỉ làm bổn phận của người thanh niên khi quốc gia hữu sự. Trời trở lạnh khi con tàu cọc cạch leo lên cao độ. Anh rùng mình với lấy cái xách tay khoác vào chiếc áo ấm của thằng Điền cho đêm hôm qua. Đốt điếu thuốc đầu ngày, uống ngụm trà xanh mà thằng Hưng đã bỏ trong bình thủy cho anh mang theo.
Mấy thằng này chu đáo thật.
Anh thầm cảm ơn, có áo ấm thằng Điền, trà của thằng Hưng vẫn còn ấm, hít đầy phổi làn không khí trong lành miền sơn cước.
Anh cảm thấy khỏe hẳn, mặc dù đêm qua chỉ ngủ vật vờ. Khói thuốc làm anh tỉnh táo hơn, dù nhiều sự thay đổi trong những ngày qua đã làm anh mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Tàu càng lên cao, khí càng se lạnh, rừng thông vương mình tươi mát trong ánh sáng ban mai. Anh tì người vào cửa sổ, tò mò thích thú nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi và cảm thấy mình sống thật gần với thiên nhiên. Bầy nai nghe động tĩnh nhẹ nhàng phóng mình khuất trong rừng rậm.
Cao nguyên ban mai đẹp quá phải không?
Thằng bạn mới vừa nói bâng quơ xong, quay lại bắt tay anh và tự giới thiệu.
Moa tên Hạnh, dân Sài Gòn, còn Toá.
Wow, tôi ở lục tỉnh, nhưng học ở Sài Gòn từ mấy năm nay.
Moa trước kia học ở Ta Be, lên đại học ít lâu, thì tình nguyện vào quân đội, bởi vì trước sau gì cũng có lệnh động viên thôi. Còn Toa, có đám bạn có vẻ thâm tình đấy. Moa để ý thấy Toa từ chiều hôm qua, có anh em lo đưa tiễn như vậy là quý lắm.
Vâng, gia đình mình không có ai lên Sài Gòn đưa tiễn, mà mấy đứa bạn lo cũng như có người thân thôi.
Anh thầm nghĩ.
Gốm, tên này theo dõi mình từ chiều qua mà mình không hay biết.
Chẳng mấy chốc, anh và Hạnh trở thành thân. Những mẫu đối thoại dễ dàng hơn, nhất là trong hoàn cảnh này. Được biết, Hạnh còn có tên tự là Raymond Bob. Bob đây không phải là Robert hay là gì khác, mà là Bebop. Hạnh là tay nhảy Bebop khét tiếng Sài Gòn. Câu chuyện giữa anh và Hạnh đến rất tự nhiên cởi mở, nên anh cảm thấy Hạnh không có gì là khoe khoang cả. Chẳng mấy chốc, cả hai trao đổi nhau đủ thứ chuyện, như đã từng quen biết nhau từ lâu.
Trời gần đứng bóng thì đoàn tàu đến sân ga Đà Lạt. Không khí bên ngoài se lạnh, những mái ngói đỏ của khu villa xen lẫn trong những đồi thông xanh ngát. Tháp chuông nhà thờ của trường Jason vươn cao trong nắng ấm. Quanh sườn đồi, các luống rau, cây trái đánh từng vòng nổi bật trong vùng đất đỏ đẹp như bức tranh. Các căn nhà nằm lưng chừng đồi thật lạ mắt. Đường xá lên đồi xuống dốc. Hoa cỏ đủ màu sắc làm tăng thêm vẻ đẹp cho thành phố nổi tiếng thắng cảnh du lịch này. Mùi thông thoang thoảng làm tăng thêm sự quyến rũ của thành phố thơ mộng. Thành phố với lối kiến trúc Tây Phương, phong cảnh hữu tình, nên Đà Lạt là thắng cảnh thu hút du khách. Còn dân chúng sinh sống cũng khác với quê anh. Nơi đó có sông ngòi chằng chịt, có hai mùa mưa nắng. Có chú mục đồng với đàn trâu thông dong bên bờ ruộng.
Sau bao năm miệt mài đèn sách, sau nhiều tháng ưu tư để quyết định cho tương lai, sau một đêm dài mệt nhọc trên đường di chuyển, giờ đây đã đến đích điểm và cũng là khởi điểm. Một giai đoạn vừa chấm dứt, một giai đoạn mới bắt đầu.
Cuộc sống của chúng ta phải chăng là nối kết những chuỗi giai đoạn cho đến khi nhắm mắt xuôi tai? Chu kỳ của cuộc sống hiện hữu cũng chỉ là một khớp nối mà ta được biết. Để nối tiếp những chu kỳ của con người trong quá khứ, tiền kiếp và tương lai, hậu thân như thuyết nhà Phật đã dạy.
Vừa bước xuống sân ga thì gặp ngay các sinh viên sĩ quan của trường Võ Bị Đà Lạt. Trong y phục dạo phố mùa hè, một số khác khoác cho quần áo kaki thẳng tắp với cầu vải áo pha đỏ, mũ beret, giày xô bóng loáng tươi cười chào đón. Các sinh viên sĩ quan gọn gàng trong từng cử chỉ, đi đứng trang nghiêm, ăn nói rõ ràng chững chạc và sắc mặt hồng hào khỏe mạnh. Không trách các anh là thần tượng của các cô gái. Nhất là khi các anh có dịp về Sài Gòn diễn hành trong những ngày đại lễ, hay những lần đi phép trong y phục làm mết lòng những cô gái. Còn hôm nay, các anh là thần tượng của anh. Đó là cảm tưởng đầu tiên mà anh đã nghĩ về những sinh viên đàn anh này. Họ vui vẻ, hướng dẫn mọi người đến đoàn xe vận tải nhà binh chở sẵn, để đưa về trường Võ Bị.
Khi xe chạy được một đổi, anh quay qua Hạnh, che miệng nói nhỏ.
Họ trông cũng vui vẻ chứ khó khăn gì đâu mà mấy thằng bạn tôi bảo là hắc ám.
Hạnh cười không nói và nheo mắt ra vẻ bí mật.
Toa hãy chờ xem. Coi vậy mà không phải vậy. Moa có thằng bạn đi khóa trước, chỉ cho vài mẹo để sống trong thời gian đầu.
Tôi thì có quen một người quen, cũng đi khóa trước. Anh là bà con với soạn giả của đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Tuổi này là dân cùng xứ. Và khi lên Sài Gòn trọ học, tôi ở khích dách trước khi anh vào Võ Bị.
Toa hãy nhớ, khi gặp anh ta,
dù có thân tình đến mấy cũng cứ phe lờ. Đừng nhận bà con quen lớn, như kiểu toa vừa mới nói, là lãnh đạn đó. Đây là một trong những điều mà bạn Moa căn dặn.
Người quen thân gặp nhau nơi xứ lạ quê người, mà làm lơ thì coi sao được.
Anh thầm nghĩ và thắc mắc, nhưng không hỏi thêm. Anh và Hạnh to nhỏ, trong khi đoàn xe di chuyển về trường.
Đà Lạt, ngày tháng năm. Em yêu, trước nhất anh xin lỗi em, vì đã không thư từ liên lạc với em trong hơn 2 tháng vừa qua. Mảnh giấy polia màu xanh này nói lên hy vọng em thông cảm cho sự ra đi không có lời giải thích của anh. Cánh hoa phan xê ép khô này nói lên sự nhớ nhung từng giờ từng khắc sau ngày chia tay. Mùi nuit doria này là thứ nước hoa quen thuộc thay cho anh đến với em từ cao nguyên Đà Lạt. Em ngạc nhiên lắm phải không? Xin nói ngay là anh tình nguyện vào trường võ bị Đà Lạt, đã nhập khóa được hơn 2 tháng. Anh đợi đến hôm nay mới báo tin vui, vì hôm qua là lễ gắn alpha. Từ lâu anh cố giấu em cũng như gia đình, vì nếu biết được anh sẽ bị ngăn cản. Gia đình muốn anh trở thành nhà giáo như anh ba và chị Tư. Anh biết là mình đã chọn đúng đường đi, vì vai trò của người thanh niên trong thời chiến là giữ gìn cõi bờ do tổ tiên đã dày công gầy dựng. Đứng trước các ngã đường đi về tương lai, mấy ai trong chúng ta không bỡ ngỡ khi chọn lựa? Kết quả là sau nhiều đêm trằn trọc, dằn vặt giữa bổn phận làm người con trong gia đình để báo hiếu, hay làm đứa con cho tổ quốc để đáp lời sông núi, anh đã chọn con đường thứ hai. Con đường hoạn lộ tuy thênh thang, nhưng nhiều chông gai đang chờ đón. Mong em hiểu và thông cảm cho anh, rồi một ngày không xa chúng ta sẽ sum họp. Giờ Đà chớm xuân, chắc em đang sắm sửa để chuẩn bị Tết. Đà Lạt giờ này hoa nở rộ khắp nơi, hoa anh đào màu hồng phấn bên bờ hồ, hoa mimosa màu vàng tươi, pha lẫn với màu fancy muôn sắc và các màu dâu mận Đà Lạt, biến nơi đây thành địa đàng ở hạ giới. Còn anh năm nay sẽ không về ăn Tết cùng em với gia đình. Anh sẽ thư cho em thường xuyên hơn để tạ lỗi những tháng dài em mong đợi. Anh sẽ viết thư về cho ba má, anh chị em và gia đình. Chắc cả nhà ngạc nhiên lắm, và anh biết không có lời xin lỗi nào đủ cho mọi người tha thứ. Nhưng anh mong rằng thời gian sẽ giúp gia đình hiểu và thứ tha cho anh. Nhớ em nhiều, anh của em, Phạm Văn Hòa.
Anh lên đường trăm phương, em ở lại sâu thương, bước ra câu thơ những lúc đêm mơ, ướp cánh hoa xưa vẫn nhớ nhung chờ mà đắm trong nghẹn ngào.
Thưa quý vị, ở phần cuối tuyển tập Bao Mùa Nắng Hạ, người đọc chắc sẽ không khỏi ngạc nhiên khi bắt gặp một bài thơ đã được chuyển thể sang hai ngôn ngữ, Anh và Pháp. Một thi phẩm như thế hẳn có điều gì khác lạ khi được tác giả đưa vào những trang cuối cùng của tập sách.
Phải chăng là những lời nhắn gửi như chính tựa đề của thi phẩm ấy sẽ còn lại gì? Cuộc đời, sự nghiệp, công danh, tất cả rồi sẽ qua đi. Tôi sẽ còn lại gì, hay nhắm mắt đợi chờ, giấc ngủ triền miên. Và khi những trang sách này khép lại, trong lòng bạn có còn lại gì chăng?
Làm sao nhớ hết, gom một mớ tiếc thương, lưu luyến, hận thù. Cố nhớ chỉ làm hẳn sau, chới với đầy đọa thân thôi.
Tôi đang làm gì, hay im lặng ngồi chờ cam chịu? Tôi sẽ còn lại gì, hay nhắm mắt đợi chờ giấc ngủ triền miên?
Bé ơi, tôi muốn lại tuổi thơ, được sống hồn nhiên tuổi dại khờ, quẳng gánh âu lo đời nhân thế, thay tình đen bạc lấy mộng mơ.
Từ trang web phạmvanhoa.com, chúng ta đọc được những vần thơ rất nhẹ nhàng và cũng rất thấm thía qua bài Mơ Giấc Tuổi Thơ, đã được phổ thành ca khúc cũng thật êm đềm như tứ thơ của tác giả.
Kính mời quý vị thưởng thức giọng hát Quốc Duy qua thi phẩm Mơ Giấc Tuổi Thơ với dòng nhạc Dương Thượng Trúc.
Tình dương Sẽ không đến